Kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe tiết mục Phụ nữ và gia đình của Đài Nguồn Sống. Cảm tạ Chúa, qua tiết mục này chúng ta học về những gia đình trong Kinh Thánh để nhìn thấy gương tốt của người xưa và bắt chước, cũng như thấy gương xấu mà tránh đi. Đây là bài thứ 15 về gia đình vua Ahab và bà Jezabel. Như chúng tôi đã trình bày, gia đình này có nhiều gương xấu, chứ không có gương tốt nào cho chúng ta noi theo. Những năng đề chúng ta thấy qua các bài học trước đây gồm có: vợ chồng vua Ahab không có cùng một đức tin nơi Chúa. Thứ hai, vợ không vâng phục chồng, nhưng lấn lướt và điều khiển chồng. Và năng đề thứ ba, vua Ahab là chồng nhưng quá nhu nhược, không lãnh đạo gia đình. Theo lời Kinh Thánh dạy, khuôn mẫu của Đức Chúa Trời cho hôn nhân là người chồng là chủ gia đình, yêu thương, chăm sóc và lãnh đạo gia đình như Chúa cứu thế đối với hội thánh của Ngài. Chúa yêu thương, hướng dẫn và hy sinh cho hội thánh. Lời Chúa dạy về khuôn mẫu cho hôn nhân và gia đình như sau. Sứ đồ Phao-lô viết: chồng là đầu vợ, khác nào đấng Christ là đầu hội thánh. Hội thánh là thân thể Ngài. Như hội thánh phục dưới đấng Christ thì đàn bà cũng phải phục dưới quyền chồng mình trong mọi sự. Trích thư Ê-phê-sô chương 5 câu 23 và 24. Trong gia đình, chồng là người lãnh đạo, còn vợ vâng phục chồng trong mọi sự. Người chồng được Chúa giao cho trách nhiệm quản lý gia đình và hướng dẫn vợ con trong đường lối của Chúa. Trong gia đình nào, người chồng không lãnh đạo, không hướng dẫn vợ con, nhưng để cho vợ điều khiển, cho con cái tự do làm theo ý riêng, gia đình đó sẽ có nhiều nan đề trong nhiều phương diện. Trong gia đình quý vị, ai là người thật sự lãnh đạo? Nếu nhận biết gia đình mình chưa thực hành lời Chúa dạy, chưa sống theo khuôn mẫu Chúa ban truyền, chúng ta cần cầu xin Chúa tha thứ và giúp chúng ta, vợ cũng như chồng, quyết tâm sửa đổi, sống với nhau theo khuôn mẫu Chúa truyền dạy. Để trong gia đình người làm chồng lãnh đạo với lòng yêu thương, với tinh thần phục vụ, còn vợ thì vâng phục chồng như vâng phục Chúa. Chỉ khi nào vợ chồng sống với nhau theo khuôn mẫu Chúa truyền dạy, chúng ta mới kinh nghiệm được niềm vui và ơn phước trong hôn nhân và gia đình chúng ta. Năng đề thứ tư trong gia đình của Ahab và Jezabel là cha mẹ không làm gương tốt cho con cái noi theo. Chúng ta thấy năng đề này rõ ràng trong gia đình vua Ahab. Đó là cha mẹ không làm gương tốt cho con cái noi theo, nhưng chỉ có gương xấu mà thôi. Là người có gia đình, chúng ta đều biết trách nhiệm hàng đầu của cha mẹ là dạy dỗ, hướng dẫn cho con cái nên người. Là cha mẹ tin Chúa, chúng ta còn có trách nhiệm giúp cho con nhìn biết Chúa, tiếp nhận Chúa Giê-xu để được sự sống đời đời. Không những thế, chúng ta cũng dạy con hết lòng kính yêu Chúa, đi trong đường lối của Chúa, để được Chúa dùng trong công việc Ngài. Và nhất là có đời sống gương mẫu, làm vinh hiển danh Chúa. Sách Châm Ngôn chương 22 câu 6 khuyên như vậy: hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, dầu khi nó trở về già cũng không hề lìa khỏi đó. Theo lời dạy này, cha mẹ không những có trách nhiệm hướng dẫn con trong con đường thiện lành là con đường chính đáng mà các em phải theo, nhưng quan trọng hơn nữa, chúng ta dạy con những điều đó khi con còn non trẻ, thơ ngây, là khi tâm tính con còn mềm mại, có thể uốn nắn được. Trẻ thơ mà Kinh Thánh nói đến ở đây chính là những đứa con, đứa cháu trong gia đình chúng ta. Lúc tâm trí các em còn trong trắng, chưa bị ảnh hưởng những điều xấu của xã hội, nhất là ảnh hưởng của những người không kính sợ Chúa. Khi được dạy bảo, hướng dẫn, cẩn thận, trong con đường mà các em phải theo, tức là con đường ngay thẳng, chân thật, đạo đức, trong sạch, con đường kính Chúa yêu người. Nếu được cha mẹ dạy bảo những điều tốt đẹp đó lúc còn thơ ấu, con cháu chúng ta sẽ dễ dàng ghi nhớ và sẽ làm theo. Trong Kinh Thánh Tân Ước, Sứ đồ Phao-lô cũng nhấn mạnh về trách nhiệm dạy con, nhất là trách nhiệm của người cha trong gia đình. Sứ đồ Phao-lô viết: Hỡi những người làm cha, đừng làm cho con cái mình tức giận, nhưng hãy nuôi nấng chúng nó trong kỷ luật và trong sự khuyên dạy của Chúa. Trích thư Ê-phê-sô chương 6 câu 4 theo bản Hiệu Đính. Theo lời dạy này, người cha có trách nhiệm vâng theo sự hướng dẫn của Chúa và noi gương Chúa là người cha thiêng liêng mà dạy dỗ, uốn nắn, hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Thật ra, không chỉ người cha mà thôi, nhưng người mẹ cũng phải cùng với chồng, hỗ trợ chồng trong trách nhiệm dạy dỗ con cái trong đường lối của Chúa. Con cái cũng cần học từ những lời nhắc nhở, khuyên răn của cha mẹ. Tuy nhiên, bài học mà các em sẽ nhớ lâu và cách dạy có hiệu quả nhất là đời sống và cách cư xử gương mẫu đầy tình yêu thương của cha mẹ. Hành động cụ thể của cha mẹ trong cách cư xử nói năng có một ảnh hưởng vô cùng lớn lao trên đời sống con cái. Vua Ahab và bà Jezabel có đời sống tội lỗi. Ông bà tham lam và ích kỷ. Nên chúng ta không ngạc nhiên khi thấy con trai, con gái cũng như các cháu của ông bà cũng là những người tội lỗi, tham lam và gian ác nhất trong lịch sử của nước Giu-đa và Israel. Nhìn vào đời sống con cháu Ahab và Jezabel, một tác giả nọ nói rằng ông bà là cái cây độc dữ nên không thể sinh ra trái tốt. Tác giả đó viết như vậy: Jezabel là cái cây ung độc từ gốc rễ cho đến nhánh. Vì thế tất cả mọi người và mọi việc liên hệ đến bà cũng xấu và hư hỏng như bà. Lời nói này thật đúng với lời Chúa Giê-xu dạy. Chúa phán: Nào có ai hái trái nho nơi bụi gai hoặc trái vả nơi bụi tật lê bao giờ? Nếu cây lành thì sinh trái lành, còn cây độc thì sinh trái độc. Cây lành không thể sinh trái độc, còn cây độc cũng không sinh trái lành được. Trích Ma-thi-ơ chương 7 câu 16 đến 18 bản Hiệu Đính. Con cháu của Ahab và Jezabel lớn lên trong gia đình tội lỗi, gian ác thì đương nhiên họ trở thành những con người tội lỗi và gian ác. Bản chất tội lỗi và tàn ác của Jezabel đã ảnh hưởng và điều khiển đời sống của Athali là con gái của bà. Tương tự như vậy, Achazia, con trai đầu lòng của Ahab và Jezabel, khi lên làm vua Israel cũng là ông vua thờ tà thần Ba-an. Rồi đến Joram, con trai thứ nhì, cũng là ông vua tội lỗi, thờ tà thần. Vì đây cũng là trái xấu của cây độc dữ Ahab và Jezabel. Thưa quý vị, nhìn thấy những đời sống tội lỗi xấu xa của con cháu Ahab và Jezabel, chúng ta thấy rõ ảnh hưởng nguy hại của ông bà, cha mẹ trên con cháu. Khi ông bà, cha mẹ không có đời sống gương mẫu cho con cháu noi theo. Vì vậy, cầu xin Chúa giúp chúng ta nhìn lại đời sống của chính mình để thấy những sai trật, tội lỗi và nhờ Chúa giúp chúng ta sửa đổi. Nếu đã lỡ có những việc làm không đẹp lòng Chúa, không đúng theo lời Chúa dạy, chúng ta cần xưng tội với Chúa và xin Ngài tha thứ. Xin Chúa giúp chúng ta sửa đổi để chúng ta sẽ là những người cha, người mẹ, là ông bà nội, ông bà ngoại, đạo đức, kính sợ Chúa, sống theo lời Chúa dạy. Hầu chúng ta để lại ảnh hưởng tốt đẹp trên đời sống con cháu. Và rồi gia đình chúng ta, con cháu chúng ta sẽ làm vinh hiển danh Chúa và đem nhiều người đến với Ngài. Nói về chung cuộc của Ahab và Jezabel, Kinh Thánh cho biết, sau khi Naboth chết và Ahab chiếm vườn nho của Naboth, Đức Chúa Trời sai tiên tri Eli đến gặp Ahab và tuyên bố bản án của Ngài cho gia đình ông. Kinh Thánh ghi như vậy. Bây giờ có lời của Đức Giê-hô-va phán dạy Eli, người Thi-xê-be rằng, hãy đứng dậy, đi xuống đón Ahab, vua Israel tại Samari. Kìa, người đang ở trong vườn nho của Naboth, đặng lấy làm của mình. Ngươi sẽ nói với người rằng, Đức Giê-hô-va phán như vậy. Ngươi đã giết người, và bây giờ lại chiếm lấy cơ nghiệp nó sao? Và ngươi phải nói tiếp rằng, Đức Giê-hô-va phán như vậy. Ở tại chỗ mà chó đã liếm máu của Naboth, thì chó cũng sẽ liếm chính máu của ngươi. Trích các phu nhất chương 21 câu 17 đến 19. Về gia đình Ahab, Chúa phán, ta sẽ giáng họa trên ngươi, ta sẽ quét sạch ngươi, trừ diệt các nam đinh của nhà Ahab, bất kỳ kẻ nô lệ hay là người tự do trong Israel. Vì ngươi chọc giận ta, xui cho Israel phạm tội, nên ta sẽ làm cho nhà ngươi giống như nhà Jeroboam, con trai Nebat, và giống như nhà Ba-Esa, con trai Ahija. Lời tiên tri này đã thành sự thật cho gia đình Ahab.